quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá chủ đề lớn về sự phán xét của Đức Chúa Trời với bài 16, sự kính sợ Đức Chúa Trời và trách nhiệm phổ quát của con người dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Kính mời quý vị cùng xem Kinh Thánh trong Roma chương 3, từ câu 18 đến câu 20. Chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó. Và chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Khi chúng ta đi đến cuối phần nghiên cứu về Roma chương 3, trước hết chúng ta phải nhìn vào những lời sau. Chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó. Câu này thực sự thuộc về phần bắt đầu từ câu 10, nơi vị sứ đồ bắt đầu đưa ra cho chúng ta một loạt các trích dẫn để chứng minh luận điểm của ông rằng cả thế gian đều ở dưới quyền tội lỗi. Đó cũng là quan điểm của ông ở đây, vì ông muốn xác lập và chứng minh rằng người Do Thái đang ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời cũng như người ngoại bang. Và như chúng ta đã thấy, ông đã đưa ra một lập luận quan trọng kể từ câu 18 của chương đầu tiên. Ông đã đưa ra những lập luận chi tiết, và giờ đây ông đang giải quyết vấn đề bằng cách đưa ra một số bằng chứng từ Kinh Thánh. Đó là một phương pháp khôn ngoan và hiệu quả để sử dụng với người Do Thái, là những người khoe khoang về Kinh Thánh và sự hiểu biết của họ về Kinh Thánh. Đó là lý do tại sao vị sứ đồ nói với họ rằng chính Kinh Thánh của họ đang chứng minh điều ông đang nói. Vì vậy, chúng ta đã theo dõi lập luận của ông bằng cách nhìn vào danh sách những lời trích dẫn Kinh Thánh này và chúng ta đã chia chúng thành ba nhóm. Nhóm thứ nhất, trong đó ông mô tả tình trạng thật sự của con người trong tội lỗi. Chúng ta tìm thấy trong câu 10, 11 và 12. Sau đó, trong nhóm thứ hai, từ câu 13 đến câu 17, ông mô tả hành vi, và hành vi của họ là kết quả của tình trạng tội lỗi đó. Cuối cùng, có một phần thứ ba trong các câu trích dẫn, chỉ bao gồm câu 18 này, và trong câu này, vị sứ đồ cho chúng ta biết nguyên nhân của tất cả những điều đó, lời giải thích thực sự về tình trạng của con người trong tội lỗi, và về những hành động mà họ phạm tội vì họ ở trong tình trạng đó. Như vậy, trong câu 18, chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó. Có lẽ đó là điều thông thường nhất mà Kinh Thánh nói về con người trong tội lỗi. Thật ra, ở đây vị sứ đồ đang trích dẫn từ Thi Thiên 36 câu 1 rằng, sự vi phạm của kẻ ác nói trong lòng tôi rằng, chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mắt nó. David nói rằng, tôi nhìn vào những con người gian ác đó và tôi nhìn thấy sự bại hoại của họ. Tôi nhìn thấy những việc mà họ làm, và chính cách sống của họ, chính sự đồi bại đó, đang nói với tôi về họ là không có sự kính sợ Chúa trước mắt họ. Có thể nói, ông đang cá nhân hóa sự bại hoại của kẻ ác. Ý ông muốn nói là, sự bại hoại của con người bày tỏ cho lòng tôi rằng, không có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mắt họ. Vì vậy, vị sứ đồ đã lấy lời trích dẫn đó và nói rằng đây cuối cùng là lời giải thích cho lý do tại sao con người ở trong tội lỗi, nan đề thật sự của con người là không có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mắt họ. Đây chắc chắn là lời tuyên bố to lớn mà Kinh Thánh đưa ra khắp nơi về tội lỗi và về con người ở trong tội lỗi. Kinh Thánh hỏi, đặc tính đầu tiên và lớn nhất của một người tin kính là gì? Và câu này được đưa ra trong Cựu Ước để đáp lại, sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan. Bạn sẽ tìm thấy nó trong Thi Thiên, bạn sẽ tìm thấy nó trong sách Châm Ngôn, và bạn sẽ tìm thấy nó được phát biểu theo nhiều cách khác nhau ở nhiều nơi khác. Đó là bản chất của sự khôn ngoan, đó thật sự là nền tảng của mọi tri thức. Nếu bạn không có điều đó làm nền tảng, làm khởi đầu, thì chắc chắn bạn sẽ đi sai lạc ở mọi nơi khác. Và, dĩ nhiên, đó là điều hiển nhiên sai trật trong thế giới ngày nay là sự kính sợ Chúa không có trong cái gọi là sự khôn ngoan của con người chút nào. Như ông đã nói, không có sự kính sợ Chúa trước mắt họ. Hãy lắng nghe tác giả Thi Thiên nói điều tương tự trong một cụm từ nổi bật trong Thi Thiên 16 câu 8. Đây là một người khôn ngoan, và đây là những gì ông nói. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi. Đó là điều hoàn toàn trái ngược với những gì chúng ta có ở đây. Vậy, điều đó có nghĩa gì trong thực tế? Chúng ta có thể nói theo cách này. Sự kính sợ này mà phân đoạn Kinh Thánh nói tới, không có nghĩa là tất cả những người chưa tin Chúa hoàn toàn không có bất kỳ sự kính sợ nào đối với Đức Chúa Trời. Đôi khi họ rất sợ Đức Chúa Trời. Họ sợ những gì Ngài có thể làm với họ, và sợ sự phán xét, vân vân. Nhưng sự kính sợ mà chúng ta đang nói tới ở đây có phần nào khác biệt. Đó là những gì tác giả thư tín gửi cho người Hebrews có ý nói khi ông nói trong sách Hebrews chương 12 từ câu 28 đến câu 29. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời, hầu cho chúng ta nhờ đó hầu việc Ngài cách đẹp lòng và kính sợ. Vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Đó là những gì ông muốn nói, đó là sự tôn kính, đó là sự kính sợ Đức Chúa Trời. Đó không phải là một nỗi sợ hãi gây đau đớn với chúng ta, nhưng đó là những gì bạn có thể mô tả là sự kính sợ hay sự tôn kính. Và lẽ dĩ nhiên, đó là một điều nên luôn là đặc trưng cho cách chúng ta tiếp cận Đức Chúa Trời. Đó là cách mà cơ đốc nhân nên tiếp cận Đức Chúa Trời. Tôi nhấn mạnh điều này bởi vì tôi thường thấy rằng ngày nay, họ không làm điều này. Họ nghĩ rằng cách để cho thấy rằng bạn có sự đảm bảo về đức tin là phải khéo léo và vội vã bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nhưng điều đó hoàn toàn không phù hợp với Kinh Thánh. Trong thư tín gửi cho người Hebrews, chính cơ đốc nhân là những người được thúc giục đến gần Đức Chúa Trời với lòng kính sợ hầu việc Ngài. Vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Vì vậy, việc đặt Chúa luôn ở trước mặt chúng ta có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn có một ý thức về sự vĩ đại của Đức Chúa Trời, về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và về sự oai nghi của Đức Chúa Trời. Người không tin Chúa không có điều này, không có sự kính sợ Đức Chúa Trời trước mắt người ấy, nhưng một tín đồ phải hoàn toàn ngược lại. Người ấy phải có sự kính sợ này đối với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta càng nhận ra điều gì đó về bản thể của Đức Chúa Trời, chúng ta càng nhận ra tầm quan trọng của việc bước đi cách cẩn thận. Bạn nhớ điều Đức Chúa Trời đã phán với Môi-se khi Ngài hiện ra trong bụi gai cháy và Môi-se đang đến gần để xem xét. Hãy cởi giày ngươi ra, vì chỗ ngươi đứng là đất thánh. Đó là sự tôn kính và kính sợ Đức Chúa Trời vì cớ sự oai nghi của Ngài. Yếu tố tiếp theo trong sự kính sợ này là khao khát thờ phượng Đức Chúa Trời và khao khát ngợi khen danh Ngài với sự kính sợ. Đó là khao khát vinh hiển trong Đức Chúa Trời và được tương giao với Ngài. Người có sự kính sợ Đức Chúa Trời trong lòng là người khao khát Đức Chúa Trời và muốn ở trong sự hiện diện của Ngài và muốn đến gần Ngài. Giăng chương 17 câu 3 chép rằng: "Và sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Chúa cứu thế Giê-xu, là đấng Cha đã sai đến." Tất nhiên, yếu tố kế tiếp là ý thức rằng Đức Chúa Trời là quan án của cả trái đất và tất cả chúng ta đều ở trong tay Ngài. Tôi tự hỏi những suy nghĩ này thường chiếm ưu thế trong suy nghĩ của chúng ta về Đức Chúa Trời như thế nào. Một lần nữa, hãy để tôi trích dẫn thư tín Hebrews: "Sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay." Tôi tự hỏi, tại sao những lời tuyên bố tuyệt vời này của Kinh Thánh dường như đã bị loại bỏ khỏi vốn từ vựng phúc âm hiện đại của chúng ta? Đó là đặc điểm vĩ đại của đời sống cầu nguyện và sự thờ phượng của tổ phụ chúng ta. Và dường như nó đã biến mất, nhưng nó đúng với Kinh Thánh. Và bạn thấy nó trên hết trong đời sống cầu nguyện của chính Chúa Giê-xu. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng Đức Chúa Trời là quan án của cả thế gian và sự đoán phạt phải bắt đầu tại nhà Đức Chúa Trời. Đây là những câu Kinh Thánh được đưa ra cho những người tin Chúa trong thời Tân Ước. Vì vậy, chúng ta đừng bao giờ đánh mất yếu tố đó, dù chúng ta có tự tin đến đâu, và dù chúng ta có can đảm đến đâu khi đến gần ngôi ơn phước, chúng ta cũng không bao giờ đánh mất những chân lý kỳ diệu này về bản thể và đặc tính của Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên, cuối cùng là yếu tố sợ bị trừng phạt, vấn đề với con người của thế gian. Trước mắt họ không có sự kính sợ Đức Chúa Trời. Đó là người ấy kiêu ngạo. Anh ta gạt bỏ Kinh Thánh. Anh ta báng bổ danh Đức Chúa Trời. Anh ta phạm tội mà không hề sợ hãi. Anh ta nói, tôi chẳng sợ Chúa cũng chẳng sợ con người. Biết bao lần chúng ta đã nghe người ta nói điều này. Tất cả là do sự thiếu hiểu biết của mình. Dĩ nhiên, người đó không nhận ra mình đang nói gì. Nếu người đó biết điều gì đó về Đức Chúa Trời, thì người đó sẽ bị bịt miệng ngay lập tức. Người đó không có ý thức gì về sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Người đó không khao khát Đức Chúa Trời và không nhận ra rằng Đức Chúa Trời là quan án của mình. Người đó không nhận ra rằng khi mình chết, và đến kỳ cuối cùng, sẽ có một sự phán xét cuối cùng, và rằng Đức Chúa Trời có quyền năng, như Chúa chúng ta đã phán, không chỉ hủy diệt thân thể, mà còn quăng cả linh hồn và thân thể vào địa ngục. Thật là một ý nghĩ kinh khiếp, nhưng đó là địa vị của những người chưa bao giờ bị cáo trách về tội lỗi, là những người không phải là cơ đốc nhân. Và đó là lý do tại sao tấm lòng của họ là như vậy, và tại sao họ làm những việc mà họ làm. Đó là nguyên nhân của dục vọng và đam mê, và tình trạng vô luật pháp, không có sự kính sợ Đức Chúa Trời trước mắt họ. Đó là lời giải thích cuối cùng cho tất cả những điều đó. Vì vậy, chúng ta đi đến chỗ kết thúc việc xem xét về danh sách trích dẫn vĩ đại này từ Cựu Ước. Điều đó đem chúng ta đến phần xem xét các câu 19 và 20, là những câu đứng độc lập với nhau. Đây là hai câu rất quan trọng. vì trong đó vị sứ đồ làm rất nhiều việc. Thứ nhất, ông tóm tắt những gì ông vừa trích dẫn. Ông đưa ra một lời phát biểu dựa trên cơ sở trích dẫn của chính ông. Nhưng chúng không chỉ có thế, chúng đồng thời là phần tóm tắt toàn bộ chủ đề bắt đầu trong chương 1, câu 18. Và chúng ta đừng bao giờ quên sự thật đó. Lập luận tuyệt vời của Phao-lô bắt đầu từ câu đó và đi thẳng đến chương 3 câu 20, chỉ có một chủ đề trong đó. Và đó là cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên tất cả sự không tín kính và không công bình của loài người. Là những kẻ dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Và tôi xin nhắc lại, sứ đồ Phao-lô đã bắt đầu chứng minh rằng đó là một lời tuyên bố có thể được chứng minh. Và nó đúng với người Do Thái cũng như với người ngoại bang. Ông nói rằng, tôi đã trình bày cho các bạn mọi lý lẽ của tôi. Tôi đã đưa ra bằng chứng của tôi. Và đây là những gì tôi nói. Bây giờ, chúng ta biết rằng những gì luật pháp nói với những người ở dưới luật pháp, để mọi miệng đều phải ngậm lại, và cả thế gian đều phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên, chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Vì vậy, tôi xin nhấn mạnh một lần nữa, hai câu này thực sự rất quan trọng. Chúng rất cần thiết cho sự hiểu biết về giáo lý mạnh mẽ mà vị sứ đồ sẽ bắt đầu trình bày trong câu 21. Giáo lý trọng tâm về sự xưng công bình chỉ bởi đức tin, và giáo lý trọng đại về sự chuộc tội được bao gồm trong phân đoạn này. Nếu chúng ta không hiểu lập luận của hai câu này, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được điều đó, và vì vậy chúng ta phải dành thời gian cho chúng. Đầu tiên, câu 19, và chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Dù có tranh luận về ý nghĩa của chữ luật pháp rằng, có phải là luật pháp của Môi-se hay toàn bộ cựu ước, tuy nhiên, điều này không quá phức tạp, theo tôi, có thể hiểu nó ám chỉ toàn bộ cựu ước. Vị sứ đồ nêu rõ người Do Thái đã được giao phó lời Đức Chúa Trời, và chúng ta đã chứng minh nó liên quan đến cựu ước trong danh sách trích dẫn. Ông trích từ sách Thi Thiên và Tiên Tri, thường gọi là luật pháp, cho thấy ông ám chỉ cùng một điều. Trong Kinh Thánh, toàn bộ cựu ước cũng gọi là luật pháp vì nó tập trung vào đó, điều mà vị sứ đồ đang khẳng định là luật pháp đặc biệt nói với những người ở dưới luật pháp. Lẽ dĩ nhiên, cựu ước chủ yếu nói với người Do Thái. Vì vậy, điều ông đang nói là chính những lời phán của Đức Chúa Trời, mà người Do Thái khoe khoang, chứng minh rằng người Do Thái đang ở dưới sự định tội và đang ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời cũng như dân ngoại. Bạn nhớ rằng đó là điều mà ông muốn chứng minh. Người Do Thái tin rằng mặc dù dân ngoại đang ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, nhưng bản thân họ thì không, vì họ là một dân tộc được chọn. Phao-lô nói, bây giờ, tôi đã cho anh em danh sách các câu trích dẫn. Chúng xuất phát từ luật pháp của anh em, từ lời của Đức Chúa Trời mà anh em có trong tay, và chúng chính là những điều chứng minh rằng anh em đang bị định tội. Vì vậy, chính những lời sấm truyền mà anh em rất tự hào này là lời của Đức Chúa Trời chứng minh rằng anh em không có gì để khoe khoang về vấn đề cứu rỗi. Nói cách khác, ông đã chứng minh cho mọi người rằng tất cả những người Do Thái đều thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ông đã dùng Kinh Thánh để tỏ cho họ biết rằng tất cả họ đều là kẻ có tội. Và nếu ông đã tỏ ra rằng họ là kẻ có tội, thì huống chi là các dân ngoại là dường nào? Đó là ý nghĩa thực sự của lập luận ở đây. Vậy thì tại sao ông lại làm điều này? Tại sao ông đã hết sức cố gắng để chứng minh rằng dân Do Thái đang ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giống y như cách của dân ngoại? Ở đây Phao-lô cho chúng ta biết rằng ông đã có hai đối tượng và ông tuyên bố rằng ông đã làm điều ông dự định làm. Đối tượng thứ nhất là, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại. Đó là một cụm từ nổi bật và quan trọng. Thật ra, vị sứ đồ đang nói rằng, tôi đã trải qua tất cả những sự tranh luận này, và tôi đã kết thúc bằng cách đưa ra những lời trích dẫn này. Hầu cho tôi sẽ chấm dứt tất cả sự nói chuyện và tranh luận về chủ đề này một lần và mãi mãi. Tôi muốn bịt miệng tất cả mọi người. Tôi muốn đặt một bàn tay lên tất cả mọi người lo lắng bảo vệ chính mình. Ông nói, mục đích của tôi là làm cho cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Có lẽ cách tốt nhất để chúng ta nhìn vào nó là mục đích của toàn bộ lập luận này và của những lời trích dẫn kinh thánh này là để bịt miệng loại người Pha-ri-si mà Chúa chúng ta đã mô tả trong Luca chương 18 từ câu 9 đến câu 14. Trong thí dụ của Ngài về người Pha-ri-si và người thâu thuế đã đi lên đền thờ để cầu nguyện. Hãy để tôi nhắc các bạn về câu chuyện. Người Pha-ri-si đi lên đền thờ và ông ta đi thẳng ra phía trước. Có thể nói như vậy. Và bắt đầu nói, lạy Chúa, con cảm ơn Ngài. Và ông ta tuôn ra tài hùng biện của mình trong việc mô tả chính mình và nói với Chúa rằng ông ta là một người tốt như thế nào. Ông ta không giống người thâu thuế này như thế nào. Ông ta không giống những người khác như thế nào. Ông ta làm gì và không làm gì. Ông nói liên tục. Ông ta nói liến thoáng và hùng hồn. Sứ đồ nói rằng mục đích của tôi chỉ là làm cho những người như thế phải im lặng, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại. Đó không phải là cách để đến gần Đức Chúa Trời. Cách đúng đắn để đến gần Đức Chúa Trời là cách của người thâu thuế. người không dám ngước mắt lên trời, nhưng đứng đó đấm ngực và nói, xin Chúa thương xót con là một tội nhân. Một ví dụ khác là cái gọi là vị quan trẻ tuổi giàu có. Đây là một người khác rất sẵn sàng để nói, tôi đã giữ tất cả những điều này từ khi còn trẻ. Tôi biết tất cả những điều đó, ông ta nói. Ông ta sẵn sàng nói và biện minh cho mình. Và một lần nữa, ông để ý thấy cách Chúa chúng ta đối xử với ông ta là nói chuyện với ông ta theo cách khiến ông ta im lặng. Đây là một người nói rằng, tôi đã làm tất cả những điều đó. Chúa chúng ta phán rằng, dầu vậy, các ngươi còn thiếu một điều, hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của quý ở trên trời. Bấy giờ hãy đến mà theo ta. Người không có chi để nói, xong đi cách buồn thảm, chuyện gì đã xảy ra? Miệng anh ta đã bị chặn lại, anh ta đầy lý lẽ, đầy tự vệ và tự bào chữa. Anh ta hỏi rằng anh ta phải làm gì, anh ta đầy sự kiêu ngạo, và Chúa chúng ta nói theo cách mà Ngài làm cho anh ta phải nín lặng, và toàn bộ giá trị của phần kinh thánh vĩ đại này, mà chúng ta đang làm theo cách của mình, thật ra là để làm điều đó, để làm cho chúng ta không nói nên lời, để cất đi mọi khao khát khẳng định chính mình, hoặc để nói rằng, tôi đã làm điều này và tôi đã làm điều kia. Hãy khoan đã, hãy nói những câu này, bạn đã quên điều này rồi sao? Mọi cái miệng đã bị chặn lại, không còn lý lẽ nào nữa, mọi lý lẽ đã được trả lời. Bằng cách nào? Vậy thì, những câu kinh thánh này đã làm điều này. Tôi gợi ý với bạn rằng chúng đã làm điều đó như thế này. Trong phần tóm tắt của toàn bộ phần quan trọng này, Kinh Thánh đã cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời là như thế nào, bởi vì rắc rối với tất cả chúng ta là chúng ta không biết Đức Chúa Trời. Gióp quả là một người nói nhiều kinh khủng và ông đã kêu la đến mức nào. Ôi, giá mà tôi biết nơi tôi có thể tìm thấy Ngài. Tôi đang đau khổ ở đây. Ôi, để tôi có thể trình bày trường hợp của tôi. Tôi đang có một thời gian khó khăn, và rồi đến lúc Gióp thấy mình ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bắt đầu phán với ông, và bạn nhớ điều kỳ diệu đã xảy ra không? Gióp đặt tay lên miệng mình, ông nói, tôi có nghe nói về Chúa bởi lỗ tai nghe, nhưng bây giờ, và khi bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và đã nhận ra sự vinh hiển, sự vĩ đại, sự oai nghi và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, tội nghiệp Gióp không muốn nói một lời nào, ông đặt tay lên miệng mình. Ông đã nói một cách dại dột và không suy nghĩ. Ông đã có một tri thức lý thuyết về Đức Chúa Trời. Nhưng giờ đây ông ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và ông đã ngậm miệng lại. Nếu bạn và tôi thực sự hiểu hết những câu này mà chúng ta đã xem xét, từ chương 1, câu 18 cho đến thời điểm này, nó sẽ đưa chúng ta đến với điều đó. Chúng ta cũng vậy, trong đời sống mình, chúng ta biết điều Đức Chúa Trời đòi hỏi. Những câu này cho chúng ta thấy tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời không phải là tiêu cực, nó không chỉ đơn thuần là chúng ta phải tốt hơn những người ở ngoài hội thánh, hay tốt hơn những người theo chủ nghĩa hiện đại và những người khác trong hội thánh. Không, đó là một tiêu chuẩn tích cực, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và yêu người lân cận như mình, sách Luca chương 10 câu 27. Và ngay khi chúng ta nhận ra rằng đó là nhu cầu, thì không có gì để nói, mọi miệng đều ngừng lại, trở nên tốt hơn người khác thì dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng đó không phải là bài kiểm tra, đó là đòi hỏi của Đức Chúa Trời. Và sau đó, bạn để ý thấy rằng Kinh Thánh đã tìm kiếm chúng ta và phân tích tấm lòng của chúng ta. Chúng ta đã xem xét những câu trích dẫn này và chúng ta đã nhìn thấy tình trạng thật của tấm lòng tự nhiên, chưa được tái sanh. Chúng ta đã tìm thấy gì? Không có người công bình nào hết. Không có một người nào hết. Chẳng có một người nào hiểu biết. Mọi sự đều vô ích. Chúng ta đã tìm thấy một mồ mà mở ra. Những cái lưỡi đã dùng gian dối. Thuốc độc của rắn hổ mang ở dưới môi. Những cái miệng đầy những lời nguyền rủa và cay đắng. Và những bàn chân nhanh chóng làm đổ máu, sự hủy diệt và đau khổ trong mọi đường lối của chúng ta. Không có hòa bình, không có sự kính sợ Chúa. Chúng ta đã nhìn thấy chính mình và toàn thể nhân loại. Và khi đã nhìn thấy những điều này, chúng ta không muốn nói, phải không? Trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta bị bịt miệng, có ích gì khi tốt hơn người khác một chút nếu bản thân chúng ta là đen tối và thấp hèn, quá xấu xa và quá vô vọng. Vậy thì, đó là những tác động của Kinh Thánh. Và đó là động cơ đầu tiên của tôi. Phao-lô nói, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại. Bạn đã ngừng nói chưa? Bạn đã bị bịt miệng trước mặt Đức Chúa Trời chưa? Bạn đã từ bỏ sự tự biện hộ chưa? Bạn đã từ bỏ việc tranh luận chống lại phán quyết này của vị sứ đồ vĩ đại chưa? Hay bạn đang nói rằng, nhưng chắc chắn, sau tất cả những gì tôi đã làm, tôi không xấu xa như thế. Nếu bạn đang nói như vậy, bạn đã bỏ qua Kinh Thánh, bởi vì tác dụng của Kinh Thánh này là làm cho im lặng, để ngăn chặn mọi cái miệng. Nếu bạn vẫn còn muốn nói, vâng, nhưng, bạn đã không hiểu Kinh Thánh. Tác dụng của một sự hiểu biết về những câu Kinh Thánh này là làm cho chúng ta im lặng. Chúng ta chỉ cần nói, đó là sự thật. Tôi không có gì để nói, tôi bỏ cuộc, tôi đầu hàng. Có lẽ chúng ta có thể diễn đạt tất cả bằng một câu trong Thi Thiên 46, hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ yên lặng, không có gì để nói trong sự hiện diện của Ngài. Và đó là lý do tại sao tôi nói một lần nữa rằng nếu chúng ta không im lặng, đó là vì chúng ta chưa hiểu Kinh Thánh. Và đó là vì chúng ta chưa thực sự biết Đức Chúa Trời. Đối tượng thứ hai mà Phao-lô đang nói đến là cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Bây giờ bạn để ý rằng ông một lần nữa nói cả thế gian, nói cách khác, ông nóng lòng muốn chứng minh tính phổ quát của sự định tội. Người Do Thái cũng như dân ngoại, mọi miệng, cả thế gian, mọi người sinh ra trong thế gian này kể từ khi Adam và Eva sa ngã đều ở trong tình trạng này, không có ngoại lệ, không có ngoại lệ nào cả. Vậy thì ý nghĩa của từ nhận tội được dịch ở đây là gì? Đó là một từ quan trọng trong sự hiểu biết về giáo lý của vị sứ đồ. Nó có nghĩa là phải chịu trách nhiệm và chịu phơi bày ra trước sự phán xét của Đức Chúa Trời vì cớ tội lỗi. Vì vậy, bạn có thể thấy tầm quan trọng của lập luận này liên quan đến toàn bộ vấn đề về sự xưng công bình. Như vậy, cả thế gian đã được chứng minh là phải chịu trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời, phải chịu trách nhiệm trước tòa án phán xét của Đức Chúa Trời. Có một vụ khởi tố, trong luật pháp, nếu bạn đã làm điều gì đó, bạn phải chịu trách nhiệm. Bạn được kêu gọi xuất hiện với một lời cáo buộc và bạn phải đưa ra một câu trả lời. Đó là ngụ ý của từ này. Và điều vị sứ đồ nói là cả thế gian đều phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là chỗ mà chúng ta phải cẩn thận. Điều quan trọng đối với sự hiểu biết giáo lý về sự xưng công bình là điều mà ông sẽ đem chúng ta đến với nó, là chúng ta phải hiểu rằng nhận tội có nghĩa là chính điều đó. Đó hoàn toàn là một khái niệm pháp lý và mang tính pháp lý. Nói cách khác, điều ông đang nói ở đây là mục tiêu của ông. Trong tất cả những gì ông đang tranh luận, không phải là để chứng minh rằng chúng ta đang ở trong một trạng thái hư hoại bên trong chúng ta và rằng chúng ta bị ô uế như là hậu quả của tội lỗi. Chúng ta là như vậy, tất cả đều hoàn toàn đúng. Nhưng điều ông thực sự đang cố gắng chứng minh là chúng ta phải chịu trách nhiệm và chúng ta đang ở dưới sự định tội và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Và điều vị sứ đồ nói là đây là trạng thái và điều kiện của toàn thể nhân loại. Để cả thế giới phải nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời, không phải trước con người, bởi vì chúng ta không bị xét xử bởi con người, nhưng bởi Đức Chúa Trời. Và ông nói rằng điều ông đang chứng minh là cả thế giới phải chịu trách nhiệm, dưới sự cáo buộc, và không có câu trả lời. Đó là điều mà luật pháp chứng minh. Tôi phải nhấn mạnh điều này, bởi vì nó rất cần thiết để hiểu được giáo lý về sự xưng công bình này. Chỉ biết rằng có điều gì đó sai chật bên trong bạn là chưa đủ. Chỉ biết và thừa nhận rằng bạn không phải là tất cả những gì bạn có thể là, và tất cả những gì bạn cần phải là không đủ. Không phải như vậy, hoàn toàn không liên quan gì đến tình trạng bên trong của chúng ta, là điều xấu xa. Là điều lớn lao mà Phao-lô đã đặt ra để chứng minh trong chương 1. Câu 18 là cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của người ta. Đó là chỗ đứng của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời hơn là trước tình trạng bên trong của chính chúng ta. Bây giờ tôi xin nhắc lại, nếu chúng ta không nắm bắt được điều này, chúng ta sẽ không nắm bắt được ý nghĩa của sự xưng công bình. Không những thế, chúng ta sẽ không thể truyền giảng một cách nghiêm túc nếu chúng ta không nhận ra điều này. Nhu cầu đầu tiên của con người là gì? Bất kỳ người nào trên thế giới ngày nay là người không phải là Cơ Đốc nhân cần điều gì trước hết và trên hết? Công việc, sứ điệp đầu tiên của phúc âm là gì? Có phải phúc âm làm cho con người tốt hơn không? Và câu trả lời của tôi là không phải vậy. Rắc rối đầu tiên với con người là họ có tội, họ cần được giúp đỡ, họ cần thoát khỏi chính mình. Tôi biết người ấy cần, nhưng trước khi làm bất cứ điều nào trong những điều đó, người ấy cần phải được đặt đúng chỗ với Đức Chúa Trời. Hãy để tôi chứng minh điều này cho quý vị. Phúc âm đề nghị làm cho chúng ta trở nên tốt hơn. Phúc âm hứa ban cho chúng ta sự giúp đỡ vô tận qua quyền năng của Chúa cứu thế. Phúc âm chỉ cho chúng ta một cách để thoát khỏi cái tôi khủng khiếp trong tất cả chúng ta. Vâng, nhưng thưa các bạn thân mến của tôi, tất cả những điều đó đều áp dụng cho tương lai. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn chết trong một phút nữa? Sẽ không có thời gian để bạn trở nên tốt hơn. Sẽ không có thời gian để bạn kinh nghiệm sự giúp đỡ này từ Chúa cứu thế. Sẽ không có thời gian để thoát khỏi bản ngã. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ở trong tình trạng của tên trộm đang chết trên thập tự giá? Là người sẽ chết trong một thời gian ngắn như vậy. Rồi sao nữa? À, bạn thấy đó. Bạn phải bắt đầu với mối liên hệ của bạn với Đức Chúa Trời. Đó là nan đề đầu tiên của con người và nan đề đầu tiên của người ấy. Đó là sự kiện con người là một tội nhân. Một tội nhân trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chính tội lỗi của người ấy phải được giải quyết trước tiên. Người ấy phải chịu trách nhiệm. Người ấy là một linh hồn. Và người ấy bước ra khỏi đời này để bước sang đời sau, anh ta đứng trước Chúa. Điều đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, điều đó phải đến trước. Vậy thì làm thế nào tôi có thể đúng đắn với Đức Chúa Trời? Làm thế nào tôi có thể đứng trong sự hiện diện của Ngài? Đó là vấn đề đầu tiên. Vì vậy, bạn có thấy tại sao vị sứ đồ lại nhấn mạnh đến điều này không? Phaolô nói rằng điều mà tôi đang cố gắng chứng minh trong toàn bộ lập luận này và trong tất cả các phần trích dẫn là khi bạn đứng trước mặt Đức Chúa Trời, bạn hoàn toàn yên lặng. Con người nhận ra rằng chúng ta có tội. Không ích gì khi con người nói rằng, tôi không biết về luật pháp, vì hoặc là tôi có luật pháp được ban ra thông qua Môi-se, hoặc là tôi có ý thức đạo đức này trong lòng. Chúng ta có thể trả lời không? Chúng ta không thể. Nói cách khác, chúng ta có tội, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại. Cả thiên hạ đều phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta đừng bao giờ quên điều này. Vấn đề đầu tiên là làm thế nào thoát khỏi sự kết án. Để khi anh em nói chuyện với một người rất đạo đức, rất tốt, rất bác ái, một người dường như chưa bao giờ làm hại ai và luôn luôn làm điều tốt, nhưng không tin Chúa cứu thế Giê-xu, thì điều anh em nói với người đó là có sự kính sợ Đức Chúa Trời trước mắt bạn không? Bạn đứng trước Chúa như thế nào? Bạn không nói về cuộc sống của họ. Bạn nói về địa vị của họ, vị trí của họ mặt đối mặt với Chúa trong sự phán xét. Và ở đó, giống như mọi người khác, họ có tội, họ không thể trả lời. Mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cả thế gian đều có tội trước mặt Đức Chúa Trời. Và điều đầu tiên mà phúc âm của Chúa cứu thế làm là giúp chúng ta có thể thoát khỏi cơn thịnh nộ hầu đến. Vì vậy, theo như chúng ta hiểu, những giáo lý mạnh mẽ này là điều chúng ta đã cùng nhau xem xét. Chúng ta hãy hạ mình đến trước mặt Đức Chúa Trời và xưng nhận với Ngài rằng chúng ta không biết phải nói gì trong sự hiện diện thánh khiết của Ngài. Chúng ta xưng nhận rằng tất cả chúng ta đều đã phạm tội vì nói nhiều như vậy. Chúng ta đã giống như người Pha-ri-si đó. Chúng ta đã cố gắng bảo vệ chính mình và biện minh cho chính mình. Chúng ta hãy cảm tạ Ngài một lần nữa rằng Ngài đã đem chúng ta đến chỗ kết thúc của điều đó và để thấy rằng chúng ta không thể làm gì, rằng chúng ta phạm tội với tất cả những người khác trước mặt Ngài, và rằng chúng ta không có câu trả lời nào mà chúng ta có thể dâng lên cho Ngài và cho chính mình. Chúng ta hãy cảm tạ Đức Chúa Trời khi chúng ta đến trước sự hiện diện thánh của Ngài, rằng chúng ta có thể nói từ tấm lòng mình rằng, trên Chúa cứu thế, vầng đá vững chắc mà tôi đang đứng, tất cả mặt đất khác là cát lún. Chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời, vì Ngài là đấng cầu xin duy nhất của chúng ta và là câu trả lời duy nhất của chúng ta. Chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời, vì huyết của Chúa cứu thế nhờ đó Ngài giải hòa chúng ta với chính Ngài khi chúng ta vẫn còn là tội nhân, và cầu xin Ngài từ nơi sâu thẳm trong lòng chúng ta nhận lấy sự ngợi khen khiêm nhường của chúng ta.
Hồn tôi chỉ quyến đeo luôn trong nơi đồng nghĩa với huyết Giê-xu mà thôi. Thật tôi không dám đi xoa nắng tôi, duy đứng vững chắc trên Giê-xu thôi. Nương trên Giê-xu như tan đã khôi, cả Chúa đứng cao dường tát luôn thôi. Thật bao nơi kia giống như xa vời. Dầu khi bóng tối quân lâm thiên nhàn, tôi quyết đứng vững trên ân Ngài ban. Dầu gặp dòng tố phong ba kinh thiên, tôi quyết nắm chắc lấy neo bình yên. Nương trên Giê-xu như tăng đã vui, cao Chúa đứng ta dường cát luôn thôi. Thật bao nơi kia giống như xa vời.